là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Các doanh nghiệp Yên Bái ra quân sản xuất đầu năm với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2021.
Yên Bái gieo cấy trên 12.000 hecta lúa đông xuân.
Nhiều người dân vẫn chủ quan khi đến nơi công cộng không đeo khẩu trang.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Cùng với các địa phương trong cả nước, Tỉnh ủy Yên Bái đã và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử với tinh thần khẩn trương nghiêm túc hướng về ngày hội của toàn dân. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 45, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 200 về lãnh đạo cuộc bầu cử, thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử, hướng dẫn số 02 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, tất cả 9 huyện thị thành phố và 173 xã phường thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và ban hành kế hoạch về lãnh đạo cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử đã được các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tập trung thực hiện. Đặc biệt, tuyên truyền về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hiện hành, các nguyên tắc quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền bầu cử, ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử, phản ánh đậm nét các cuộc tiếp xúc cử tri, thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử tại cấp huyện. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tiến hành tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đã tập huấn nghiệp vụ 2 lần về công tác bầu cử cho các thành viên liên quan. Đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh đã dự kiến cơ cấu thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình, xin ý kiến cấp ủy, cung cấp và có thông báo về dự kiến cơ cấu thành phần số lượng gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Các lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử và được chia làm 3 giai đoạn cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử, đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về giải quyết tốt công tác khiếu nại tố cáo, thực hiện chính sách đối với cán bộ thôi tái cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại hội nghị cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Redstone, khu công nghiệp phía Nam, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2021. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành và các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động bất lợi của thiên tai và đại dịch COVID-19, song Đảng ủy khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, bảo toàn được vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo việc làm cho người lao động. Năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm cho trên 40.000 lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1.240 tỷ đồng. Ngoài ra còn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo của tỉnh. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng năm mới toàn thể các doanh nghiệp và thông tin một số kết quả về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời ghi nhận biểu dương những kết quả mà các doanh nghiệp đạt được trong năm 2020. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành và đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp doanh nhân cần thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra với điều kiện thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh về các cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thứ hai, các cấp các ngành của địa phương trong tỉnh thì luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo của tỉnh để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn vướng mắc trong đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ quyết liệt có hiệu quả việc cải cách hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, phiền hà, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời tôi cũng mong muốn là các doanh nghiệp, doanh nhân chủ động và tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất với cấp ủy chính quyền các cấp về cải cách thủ tục hành chính, cơ chế chính sách. Thứ ba là phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sản xuất một cách sáng tạo, hiệu quả, phát huy tiềm năng lợi thế và chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành và tạo sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Nhân dịp này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà cho các doanh nghiệp. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng cho 12 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, tổ chức ký kết hợp tác sản xuất kinh doanh năm 2021 với chủ đề Doanh nghiệp Yên Bái đẩy mạnh hợp tác, ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ trong khối một cách tích cực, hiệu quả, với phương châm đồng tâm chia sẻ, hài hòa lợi ích, cùng nhau phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Redstone, đồng thời tham quan các dây chuyền sản xuất của công ty.
Sáng nay, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh thành. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái. Tin do phóng viên Hoài Giang thực hiện. Phát biểu khai mạc hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thông tin đến các đại biểu về quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống dịch COVID-19 và triển khai tiêm vaccine. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định tốc độ lây lan của virus đã nhanh và mạnh hơn so với trước đây. Do vậy, các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai kịch bản phòng chống dịch, cách ly và giãn cách xã hội. Theo Cục Y tế Dự phòng, tính đến nay, Việt Nam có 2.329 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.605 ca khỏi ra viện, 689 ca đang điều trị và 35 ca tử vong. Trong đó, chỉ tính riêng trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua, cả nước đã ghi nhận 204 trường hợp tại 7 tỉnh, thành phố, gồm Hải Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Ninh và Bắc Giang. Hiện cả nước đang tập trung các biện pháp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, truy vết, rà soát thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến ca bệnh hoặc đi vào vùng dịch, cập nhật thông tin hàng ngày và gửi tin nhắn đến tất cả các thuê bao di động, đồng thời làm việc với các đối tác thực hiện nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine phòng bệnh COVID-19 về tiêm phòng cho người dân Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu ứng dụng tờ khai y tế điện tử QR code, đồng thời thảo luận và đề xuất giải pháp để tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 12.000 ha lúa đông xuân, đạt 63,5% kế hoạch. Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đôn đốc nhân dân khẩn trương gieo cấy để đảm bảo kế hoạch 19.050 ha lúa đông xuân năm 2021 theo khung lịch thời vụ, đồng thời gieo cấy các cây vụ xuân như ngô, sắn, lạc. Các cơ quan chuyên môn và các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời với sản xuất, đặc biệt với rét đậm, rét hại.
Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm này tranh thủ thời tiết ấm áp, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Lục Yên đã nô nức xuống đồng sản xuất vụ đông xuân, đảm bảo khung lịch thời vụ, khi thế lao động hối hả ở khắp mọi vùng quê hứa hẹn một vụ đông xuân thắng lợi. Phản ánh của cộng tác viên Khắc Tiệp.
Những ngày này trên khắp các cánh đồng thuộc xã Yên Thắng có khá đông bà con nông dân ra đồng cấy lúa. Trên những thửa ruộng đã đủ nước, những đôi tay thoăn thoắt cắm mạ, tiếng cười nói rôm rả khiến không khí xuân càng thêm rộn rã. Vừa nhanh tay nhổ mạ, bà Nguyễn Thị Tấn, thôn Làng Già, vừa cho biết vụ xuân này, gia đình bà gieo cấy hơn 7 sao ruộng. Toàn bộ đều cấy giống G02, chất lượng cao. Thời điểm này, thời tiết nắng ấm, việc lấy nước gieo cấy thuận lợi, do vậy nhân dân ở đây đã hoàn thành làm đất, đổ ải và gieo mạ. Ngay sau khi ăn Tết xong, gia đình bà đã ra đồng cấy lúa theo đúng khung lịch thời vụ, bà Tấn cho biết thêm.
Gia đình tôi thì có 7 sào, Thế thì ăn Tết xong thì hôm mùng 4 là gia đình tôi chuẩn bị đất để chuẩn bị cấy, thì coi như là phân do mới lại đến giờ phút này là gia đình tôi cấy cũng được 2 phần rồi. Thế còn một phần nữa thì chỉ một ngày 1, ngày 2 nữa là gia đình nhà tôi cấy xong.
Còn tại cánh đồng xã Tân Lĩnh, thời gian này cũng nhộn nhịp khí thế sản xuất vụ xuân của bà con nông dân. Vụ này gia đình chị Phạm Thị Nụ gieo cấy hơn 7 sao lúa G02. Trước Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình chị đã hoàn thành việc làm đất và che chắn mạ cẩn thận. Do vậy, sau Tết, việc cấy lúa gặp khá nhiều thuận lợi, chị Nụ bày tỏ.
Khai xuân là cả nhà là cấy vào hôm 6, Tết thì có 7 sao, giống nhật. Thì năm nay ấm thì cấy thì cũng thuận tiện thôi, không có mưa gió thì cả. Ăn Tết xong ai cũng vẻ là cấy nốt.
Những ngày này, bà con nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đang tập trung xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa đông xuân để đảm bảo khung lịch thời vụ. Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm nay toàn huyện gieo cấy 3.400 hectare lúa, trong đó diện tích lúa lai và lúa chất lượng cao chiếm trên 40%. Các giống được gieo trồng chủ yếu là Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305, Thái Xuyên 111, Thiên Ưu 8. Để đảm bảo diện tích năng suất sản lượng theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện cung ứng giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu đầy đủ cho bà con nông dân. Đồng thời phân công cán bộ xuống các xã, đôn đốc bà con chủ động sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa cho bà con. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã gieo cấy được khoảng 50% diện tích lúa, phấn đấu sẽ hoàn thành sản xuất trong khung thời vụ tốt nhất. Ông Phạm Xuân Thuận, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông Lâm nghiệp huyện Lục Yên nói.
Sau khi mạ vụ xuân đã được gieo cấy thì trung tâm sẽ chỉ đạo lực lượng khuyến nông viên ở cơ sở hướng dẫn bà con các cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh diện tích lúa sau cấy, đặc biệt là hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ ốc bươu vàng cũng như là một số bệnh hại chính trong cái giai đoạn lúa mới cấy, ví dụ như là bệnh khô vằn, sâu đục thân và ruồi đục nõn.
Với sự sát sao trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và sự chủ động bắt tay ngay vào sản xuất từ những ngày đầu xuân năm mới của các địa phương, hứa hẹn năm nay bà con nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên tiếp tục đón một vụ lúa thắng lợi.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 19 tháng 2, học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trong tỉnh đã trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để tạo môi trường học tập an toàn cho các em trong tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp. Các trường học đã chuẩn bị mọi điều kiện, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh, phản ánh của phóng viên tại một số điểm trường trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Sáng hôm nay, gần 300 học sinh ở khối lớp 6 đến lớp 9 của trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết. Trước khi vào lớp, các em học sinh đã được kiểm tra việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn tay ngoài cổng trường. Đồng thời, giáo viên hướng dẫn nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Em Hồ Ngọc Duy Khánh, lớp 7B, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng em rất an tâm vì trước khi nghỉ Tết, các cô giáo đã nhắn tin rất kỹ càng trên Zalo và để nhắc nhở chúng em. Và khi đến trường, chúng em được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Trong mỗi lớp học thì có những lọ sát khuẩn rửa tay riêng. Em sẽ học tập thật tốt và thực hiện tốt phòng chống công tác chống dịch và thực hiện khẩu hiệu 5K.
Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã phun khử trùng, chuẩn bị đầy đủ xà phòng, nước sát khuẩn tay cho học sinh ở tất cả các lớp và phía ngoài hành lang. Nhà trường cũng đã tuyên truyền phòng chống dịch qua hệ thống loa phát thanh của nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn nhắc nhở các em không tụ tập đông người trong giờ ra chơi, sau giờ tan học. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Cán bộ giáo viên nhân viên đã đến để tiến hành lau chùi dọn dẹp, vệ tổng vệ sinh toàn bộ các cái vị trí phòng học, các cái phòng làm việc trong phạm vi khuôn viên của nhà trường để thực hiện cái tốt nhất cái công tác phòng chống dịch để đón học sinh trở lại trường. Và ngay trong cái buổi đầu tiên đến trường thì nhà trường cũng đã tiến hành bố trí đo thân nhiệt tại cổng trường, bố trí nước sát khuẩn tay nhanh và quán triệt các em là thực hiện tốt cái khẩu hiệu 5K. Trong cái buổi đầu tiên đến trường này thì ở cấp trung học cơ sở chúng tôi là về cái số liệu học sinh đến hôm nay là được 100% các em đến trường đầy đủ. Tuy nhiên trong 288 em học sinh đến học ngày hôm nay thì cũng có một em thì có cái biểu hiện là thân nhiệt hơi cao, hơi sốt thì chúng tôi cũng đã di chuyển đến cho em bố trí em vào phòng cách ly y tế của nhà trường.
Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết tại trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái được triển khai nghiêm túc, đảm bảo thực hiện tốt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Do số lượng học sinh đông với trên 1.300 em, nhà trường đã chủ động nắm bắt kịp thời sĩ số và tình hình sức khỏe học sinh thông qua việc điểm danh, đo thân nhiệt. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động khuyến khích công chức, viên chức và học sinh hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc với người có liên quan đi đến từ những vùng có dịch. Phân công nhân viên y tế trường học thường trực y tế phòng chống dịch trong suốt thời gian học sinh có mặt ở trường. Chị Nguyễn Thị Lập, nhân viên phụ trách công tác y tế trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
Khi mà đến trường thì các lớp thì đầu giờ chiều là đầu giờ học là bao giờ cũng xuống báo cáo tình hình học sinh đi học. Bạn nào ốm đau là có xử lý, khi mà mình cũng tuyên truyền cho các con là phải chuẩn bị tốt khi đến trường, có khẩu trang, và bạn nào ốm thì phải báo cáo kịp thời với phòng y tế nhà trường để xử lý và phát hiện khi bạn nào ốm thì mình phải giới thiệu lên trên bệnh viện trên.
Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong cũng yêu cầu học sinh thường xuyên đeo khẩu trang trên đường đến trường, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà. Hạn chế các hoạt động tập thể, ngoại khóa, dán các tờ rơi áp phích ở những nơi dễ thấy, xây dựng các thông điệp để có thể nhắn tin liên lạc cho bố mẹ, cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bố trí đầy đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện để thu gom xử lý hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Với cái tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp như thế này, thì nhà trường sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền, các văn bản về chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh của các cấp, và đồng thời là thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại nhà trường, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các em thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh ở tại nhà trường, và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh học sinh để thường xuyên nhắc nhở cũng như trang bị cho các em về khẩu trang cũng như đo thân nhiệt cho các em trước khi đến lớp, và có những hiện tượng sốt, ho thì phụ huynh sẽ thông báo kịp thời đến nhà trường và cùng phối hợp để theo dõi quản lý với các em và phối hợp tốt với trạm y tế để thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có 17 đơn vị trường học có học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trở lại trường học. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các nhà trường cùng với tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 không chỉ đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh mà còn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu năm học, ngăn chặn xâm nhiễm, lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước hiện vẫn diễn biến khá phức tạp. Dù đã có nhiều cảnh báo về những ca lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là báo động về chủng virus SARS-CoV-2 mới, tuy nhiên tại thành phố Yên Bái, nhiều người dân vẫn còn chủ quan, thờ ơ, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại khu vực trung tâm thành phố Yên Bái.
Bất chấp những khuyến cáo về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, nhưng tại khu vực trung tâm km 5 thành phố Yên Bái, một số người dân vẫn không đeo khẩu trang. Việc không đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người sẽ tiềm ẩn nguy cơ có thể lây nhiễm COVID-19, đồng thời vi phạm quy định trong phòng chống dịch bệnh và sẽ bị phạt với mức tăng gấp 10 lần so với năm ngoái. Em Vũ Quốc Cường, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Với những người ở đây thì đa phần là họ đã có ý thức rồi. Họ đang ở đường họ đều đeo khẩu trang, nhưng mà số phần nhỏ thì có những người lớn đến như thế này không đeo. Thì như thế là các cháu là rất là mất ý thức.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mạn, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi thấy là nhiều người dưới này họ đi ra chỗ đông người này, họ kém ý thức, họ chụp ảnh, họ không đeo khẩu trang, như thế là không đúng.
Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh tại nơi công cộng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn của ngành y tế, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho bản thân và sự an toàn của cộng đồng. Bà Trần Thị Kim, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Tôi thấy là cái khẩu trang mà ở đây là người dân cũng đa số là thực hiện, và qua lại thì những nói chung là không tuyệt đối được, nó cũng còn sơ suất những người mà coi là thiếu ý thức.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh với hàng trăm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việc sử dụng khẩu trang đối với người chưa bị bệnh sẽ góp phần hạn chế lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, việc đeo khẩu trang nơi công cộng là hết sức cần thiết, vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, vừa là trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các trường hợp liên quan đến bệnh nhân dương tính từ ngày 28 tháng 1 đến nay đã được truy vết cách ly kịp thời. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay toàn tỉnh đã rà soát được 3.569 trường hợp đi từ Hải Dương, Quảng Ninh từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 và các địa điểm theo thông báo khẩn của Bộ Y tế. Từ ngày 10 tháng 2 đến nay đã phát hiện 10 người bỏ trốn từ vùng phong tỏa cách ly xã hội thuộc thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về Yên Bái ở các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thị xã Nghi Lộ. Hiện các trường hợp này đang áp dụng các biện pháp cách ly y tế và xử lý theo quy định về trốn tránh các biện pháp cách ly y tế. Toàn tỉnh đã rà soát 1.740 người nhập cảnh vào Việt Nam về đến Yên Bái, trong đó có 151 người là chuyên gia, lao động kỹ thuật, 53 người nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch về cách ly tập trung. Đã có 29 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, viêm phổi nặng được lấy mẫu giám sát xét nghiệm với kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, nhất là tự giác khai báo y tế và đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 19 tháng 2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện có tổng cộng 1.448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 755 ca. Riêng tỉnh Hải Dương có 575 ca mắc COVID-19. Tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh thành sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương tăng cường công tác truyền thông, tiếp tục rà soát các trường hợp đi từ vùng có dịch về. Ngành y tế giám sát chặt chẽ những người có triệu chứng viêm đường hô hấp tại cơ sở y tế, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, sẵn sàng 4 tại chỗ. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết Chính phủ khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp trong cả nước nhập khẩu vaccine để hoàn thành mục tiêu hết năm 2021, người dân được tiếp cận vaccine đầy đủ. Sau 21 ngày kích hoạt 9 chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã kiểm tra và làm thủ tục khai báo y tế cho gần 238.000 lượt người, trên 80.300 lượt phương tiện được phun khử khuẩn. Thông qua công tác khai báo y tế, lực lượng chức năng cũng đã rà soát được 8.818 người đi từ các địa phương có dịch trở về. Riêng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hơn 82.000 người làm thủ tục khai báo y tế, trong đó số người đi từ vùng dịch về là 4.035 người, hướng dẫn cách ly tại nhà 7 trường hợp và 3 người đưa đi cách ly tập trung. Hiện dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, người dân cần tăng cường ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trên thế giới, đến nay đã có hơn 110.500.000 người mắc COVID-19, trên 2,4 triệu người tử vong. Mỹ, Ấn Độ, Brazil là các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 2, Mỹ đã đăng cai cuộc họp trực tuyến cấp ngoại trưởng với Australia, Ấn Độ và Nhật Bản trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden muốn kết nối lại khuôn khổ bố tứ để củng cố liên minh đối phó với Trung Quốc bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh. Trong cuộc họp trực tuyến hôm 18 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng người đồng cấp Australia, Ấn Độ và Nhật Bản một lần nữa phản đối các hành vi đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các bộ trưởng đặc biệt quan ngại luật cảnh Trung Quốc được Bắc Kinh thông qua hồi tháng trước. Trong khuôn khổ của bộ luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2, hải cảnh Trung Quốc được phép sử dụng vũ khí chống lại những cá nhân và tổ chức nước ngoài bị xem là xâm phạm chủ quyền hay quyền tài phán của Bắc Kinh tại những vùng biển do họ đơn phương tuyên bố chủ quyền. Các bộ trưởng nhóm bộ tứ cũng nhất trí sẽ phối hợp với các nước ASEAN về vấn đề này. Phát biểu trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết NATO vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc rút quân khỏi Afghanistan. Sứ mệnh hỗ trợ của NATO ở Afghanistan là một trong những chủ đề chính của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Ông Stoltenberg khẳng định lực lượng Taliban phải tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận với Mỹ, bao gồm đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh mục tiêu của khối này là đảm bảo rằng Afghanistan không bao giờ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học Tel Aviv của Israel cho biết khí ozone có thể khử khuẩn bề mặt có virus SARS-CoV-2. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy hiệu quả sử dụng khí ozone để diệt virus SARS-CoV-2 đạt tới 90% và khí ozone ưu việt hơn các dung dịch sát khuẩn do nó có thể tiếp cận các vị trí khuất hoặc các không gian có nhiều thiết bị. Việc sử dụng khí ozone cũng được đánh giá là kinh tế hơn, tiết kiệm thời gian, công nghệ sẵn có. Theo đó, có thể sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, thậm chí trên máy bay. Ngày 19 tháng 2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Se-kyun tuyên bố tình hình dịch COVID-19 ở nước này hiện đang nghiêm trọng, đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra. Thủ tướng Chung Sik-kin cũng trấn an dư luận về vấn đề an toàn của vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca khi chính phủ đã quyết định tạm thời chưa cho những người cao tuổi cho đến khi nhận được dữ liệu bổ sung từ hãng dược phẩm này về việc đảm bảo an toàn cho nhóm đối tượng này. Chiều ngày 18 tháng 2 theo giờ Mỹ, tàu thăm dò Perseverance của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã hạ cánh thành công xuống bề mặt sao Hỏa, bắt đầu sứ mệnh lịch sử thu thập mẫu đất đá trên hành tinh đỏ để tìm kiếm những dấu vết của sự sống cổ đại. Tàu thăm dò của NASA đã đi qua bầu khí quyển của sao Hỏa, bung dù ở tốc độ siêu thanh và vượt qua giai đoạn hạ cánh thường được gọi là 7 phút kinh hoàng. Ngay sau khi hạ cánh, tàu Perseverance đã gửi về những hình ảnh đen trắng đầu tiên từ bề mặt sao Hỏa, trong đó có một bức cho thấy bóng của con tàu đổ trên bãi đá hoang vắng mà nó đáp xuống. Hiện Perseverance tham gia sứ mệnh kéo dài nhiều năm nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống có thể từng tồn tại hàng tỷ năm trên sao Hỏa, nơi điều kiện môi trường ấm và ẩm ướt hơn ngày nay. Tàu thăm dò Perseverance sẽ thu thập 30 mẫu đất đá trên sao Hỏa và gửi về trái đất vào khoảng năm 2030 để giúp các nhà khoa học nghiên cứu về sự sống trên hành tinh này. NASA đã lên kế hoạch thực hiện hai sứ mệnh tiếp theo trong thập kỷ tới nhằm đưa các mẫu vật về trái đất.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại trận bán kết đầu tiên nội dung đơn nam giải quần vợt Australia mở rộng, Novak Djokovic đã giành chiến thắng dễ dàng chỉ sau 3 set trước hiện tượng của giải là Karatsev. Mặc dù là hiện tượng của Australia mở rộng năm nay, nhưng tay vợt hạng 114 người Nga đã không thể chơi tốt khi đối đầu với hạt giống số 1, đương kim vô địch Novak Djokovic. Karatsev luôn phải ở vào thế rượt đuổi và thất bại khá chóng vánh. Tay vợt người Serbia thắng sau 3 set với các tỷ số 6-3, 6-4 và 6-2. Với thời gian thi đấu chỉ là 1 giờ 53 phút, Novak Djokovic sẽ tranh chức vô địch với người chiến thắng ở trận bán kết 2 giữa Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas. Trận bán kết 2 sẽ diễn ra vào chiều nay 19 tháng 2. Vào sáng nay, loạt trận lượt đi vòng 1/16 Europa League diễn ra với tâm điểm là trận cầu của các ông lớn đến từ ngoại Anh như MU, Tottenham và Arsenal. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, MU làm khách tới sân trung lập ở Italia khi đấu với Real Sociedad. Sau những pha đôi công nghẹt thở được hai đội tạo ra ở những phút đầu trận đấu, MU dần chiếm lĩnh thế trận, khiến đối phương chỉ biết co cụm phòng ngự. Phút 27, thành quả đến với MU từ sai lầm của hàng thủ đối phương. Bruno Fernandes tận dụng thành công cơ hội sút bóng vào lưới trống mở tỷ số. Phút 57, sau đường chọc khe của Rashford, Daniel James chạm bóng lỗi tạo điều kiện để Bruno Fernandes dứt điểm đánh bại thủ thành Romero. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng dù trước đó trọng tài biên cho rằng Fernandes đã rơi vào thế việt vị. Phút 64, Rashford điền tên mình lên bảng tỷ số với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho MU. Phút 90, James lên tiếng ấn định chiến thắng 4-0 cho Quỷ Đỏ. Với kết quả này, MU gần như đã cầm chắc tấm vé đi tiếp vòng 1/18 Europa League. Một đại diện khác của nước Anh cũng được tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng MU là Tottenham. Trước Wolfsburg, Tottenham thi đấu vượt trội, lần lượt Son Heung-min, Gareth Bale, Lucas Moura và Carlos Vinicius ghi bàn nhấn chìm hy vọng của đối phương. Tất cả những gì Wolfsburg làm được là bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Leandro ở phút 55. Chung cuộc, Tottenham giành thắng lợi 4-1 coi như đã đặt một chân vào 1/8 Europa League. Trong khi đó, Arsenal làm khách trước Benfica nhưng phải đá trên sân trung lập Olympico tại Italia. Chơi khá trên cơ so với đối phương, nhưng Arsenal lại là đội để thủng lưới trước bởi bàn thắng trên chấm phạt đền của Pizzi ở phút 55, sau khi trọng tài xác định bóng trúng tay Smith Rowe từ một tình huống phạt góc. Chỉ 2 phút sau khi bị thủng lưới, Arsenal có câu trả lời bằng cú sút xe lưới đối phương của Saka. Tham khảo VAR, trọng tài xác định không ai việt vị và công nhận bàn thắng cho pháo thủ. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn hẳn sau hai bàn liên tiếp, sau hai đội không ghi thêm được bàn thắng nào. Chung cuộc, đôi bên chấp nhận kết quả hòa 1-1.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 2 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 tới 13 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 16 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.